Hôm nay có một cái chương trình rất là đặc biệt. Chúng ta tụng lân nghiêm vào lúc 6 giờ. Thì bây giờ là 6 giờ ngày 7 tháng 7 năm 2016 trong chương trình Trường Hạ An Cư Kiết Hạ để đào tạo tăng ni. Và hướng dẫn những người này sẽ ngồi ở cái vị trí của sư phụ trong tương lai để mà bảo vệ cái chánh pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì theo chương trình của chúng ta đã phát lên web, tức là từ ngày 30 chiều, ngày 30 tất cả tăng ni thuộc hệ thống của chùa Tập Nguyên phải dân tập về youth center, những người có đầy đủ sức khỏe là những người mà không được sư phụ bổ nhiệm để điều hành trong thời gian cái làng Di Đà tăng ni đã về đây. Đúng là chúng ta sẽ tụng kinh lúc 6 giờ, tuy nhiên thầy sẽ tụng sau khi thầy có một cái thông điệp buổi sáng nay, sau đó chúng ta sẽ tụng lân nghiêm vì có một số Phật tử hiện đang đắp y sa di sẽ rời làng vì họ có bổn phận trở về trụ xứ vì lý do xin phép. Thành ra thầy cũng muốn cho họ training cho họ luôn, đây là cái bài pháp rất là quan trọng. Và tôi cũng gửi lời chào tất cả các Phật tử ở Hoa Kỳ của tôi, Phật tử ở Úc Châu, Phật tử ở Âu Châu, Phật tử ở Nam Mỹ, Phật tử ở bên Á Châu, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, và trong đó có hàng ngàn Phật tử của tôi ở Việt Nam. Sở dĩ mấy bên nay tôi không gửi lời chào quý vị gì trong chương trình Trường Hạ, lúc đó là dành cho tăng ni. Và bây giờ bữa nay là bắt đầu chương trình mở đầu, tức là ngày mai là chính thức, nhưng bữa nay là mở đầu cho tất cả các cư sĩ và các thế hệ trẻ đến đây cùng học hỏi trong cái Trường Hạ năm 2016 tại Youth Center. Quý vị gửi tay gửi lời chào tất cả các Phật tử qua làm sóng điện internet toàn cầu. Hôm nay quý vị có biết là có một người đến từ San Diego, một nam Phật tử lần đầu tiên đến đây và xin quy y thầy, gì đó đâu mất rồi, con đứng lên đi. Phong lấy cái máy để thầy phỏng vấn, tại vì quý vị thấy cách đây 2 ngày thì cũng có một Phật tử rất là đặc biệt mà lại hơi bất bình thường. Là Phật tử đó là tên là Nguyễn Đỗ Anh Quy, đến từ ở đây luôn, cũng địa phương cách thầy chừng 15 phút lái xe. Nhưng mà anh đó đã nghe thầy từ 2009, nghe pháp thầy khoảng 800 mấy chục bài pháp. Và anh đó cũng không tìm đến quy y. Và anh đó có cái đặc biệt là chờ cho tới khi cách đây 2 ngày anh mới đến đây quy y, mà anh lại chọn cái đoạn đường 2 tiếng rưỡi để lái xe quy y. Và kết cuộc là tới giờ này thầy cũng chưa có nói anh đó là ai. Có thể anh là một người Phật tử special, đặc biệt, hiểu không? Đời không có gì tuyệt đối. Nhưng mà thầy đã có những cuộc để mà tham luận đúng sai và phỏng vấn để hỏi anh trả lời tại sao. Cũng như anh này cũng không ngoại lệ. Con nghe thầy bao nhiêu bài pháp mà con tìm đến đây?
Dạ, con nghe một lần ở trên mạng.
Một lần thôi, hiểu không?
2 lần ở trong Bluetooth.
2 lần.
Rồi con đi làm con nghe trong Bluetooth máy giảng.
Thời gian nghe bữa nay được 10 năm hay là 5 năm rồi?
Con tháng hơn tháng.
Thì con cũng là bình thường như bao nhiêu người Phật tử hiện diện nơi đây. Phải gì không?
Dạ.
Cho nên cảm ơn con. Đó là những người nghe mà chịu thầy rồi. Thì con sẽ đến tìm thầy ngay. Không khác gì những thầy tại chiếu, những sư cô Hồng Đá. Bất cứ những người đâu đi đều nghe 2-3 dĩa là tìm đến thầy. Cảm ơn con. Và hồi nãy thầy sáng nay thầy đáng lẽ là thầy nói xin quý y giảm, nhưng mà anh nói thầy nói là nghe một số người đang khuyên nên xuất gia giao duyên vì anh có một người con bệnh coi như là bệnh chậm phát triển. Tôi nói ủa, muốn xin quý y cũng tốt nhưng mà đâu có bằng cái dịp này trong Trường Hạ. Con xin, con có sợ cạo đầu không? Nó không sợ, nhưng mà vợ thì đã 8 tháng không, nó vợ cho. Như vậy tại sao không xuất gia giao duyên để đắp cái y trưởng tử Như Lai một lần? Cái duyên nó lớn lắm, cái công đức nó hồi hướng cho con. Rồi con lại đem con vào trong trai đàn Việt sư vào Tết năm nay tại Indo để mà đưa cho con trở lại. Vì con đến đây bằng con đường trí huệ, cái nhân quả này thì con của con sẽ được phục hồi trí huệ. Hiểu chưa? Hôm qua thầy phân loại, thầy phân loại đệ tử, vợ thì có mấy loại quý vị? Bảy loại vợ, phải không quý vị biết ha? À, bảy loại vợ phải không? Vợ thì như là em gái, vợ thì như mẹ, vợ như tri kỷ, vợ đúng nghĩa là vợ, vợ như ông chủ bà chủ, vợ như quan gia, là đủ loại vợ đó. Thì có những cái loại vợ thì lên cõi trời cõi Phật không cần tu, mà có những loại vợ dùng tu bao nhiêu cũng xuống địa ngục hết. À, thì bây giờ tôi hỏi quý vị, tại sao mà miền Nam Việt Nam chúng ta về trình độ văn hóa cao hơn Hà Nội, về mức sống của miền Nam Việt Nam thì vẫn cao hơn mức sống ở Hà Nội? Quý vị thấy rõ cái thời gian trước 75, thời gian Đệ Nhất Cộng Hòa Tổng thống Ngô Đình Diệm, thì cái nền kinh tế của Đệ Nhất Cộng Hòa của ta là coi như đứng nhất Đông Nam Á. Đến nỗi Thủ tướng Lý Quang Diệu của Tân Gia Ba là Singapore, khi đi qua công du tại Sài Gòn, trong một bài diễn văn ông nói, à, Tổng thống Diệm nói như vậy, ngài Thủ tướng Tân Gia Ba, ngài đến đây chúng tôi xin chào đón ngài. Ngài là một đảo quốc nhỏ bé, ngài là một cái người đã điều hành một cái đảo quốc, nó nằm không có nằm trong Đảng Cộng sản mà nó nằm trong khối liên phòng Đông Nam Á. Như vậy ngài đến đây với mục đích gì? Ủng hộ cho ông nói thì ngài Lý Quang Diệu ngài mới nói, tôi đến đây có hai lý do. Vì tôi là một cái người Hoa của Trượng Giới Thạch. Quý vị biết, người Trung Hoa có hai loại người. Một loại người là theo Trung Cộng, và một người sau khi Trượng Giới Thạch, tức là người Trung Hoa chân chánh. Cho nên, tôi đến đây và tôi tị nạn từ thời Trượng Giới Thạch chạy qua Đài Loan. Và tôi đã chọn xứ Biên Hòa là nơi quê hương thứ hai của tôi. Quý vị, Lý Quang Diệu là ở và tại Biên Hòa đó quý vị. Cho nên tôi đến đây thăm lại cái quê hương thứ hai. Và sau nữa tôi đến đây để tôi chiêm ngưỡng, tôi học hỏi những cái gì mà Tổng thống Ngô Đình Diệm, một con người về chấp chánh từ năm 1955-54 mà với 12 người lính, về cái phủ Tổng thống với 12 người lính, trong khi đó đủ loại bình xuyên, có như là bãi diễn, đủ loại những thành phần lực lượng này lực kia, mà làm sao biến Sài Gòn thành Hồng Hồng Diễn Đông. Cho nên cái niềm mơ ước tôi đâu ở đây là để tôi học gương của ngài Tổng thống Ngô Đình Diệm, để đưa một đất nước vẫn còn chia đôi trở thành là một con rồng và trở thành là Hồng Hồng Diễn Đông. Như vậy cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa thời đó, một anh binh nhì, một anh quân dịch được định nghĩa là phải đi lính, đi đúng trong hồi đó đi quân dịch bao nhiêu năm quý vị?
Hai năm.
Lương có 900 đồng. Nhưng mà sau khi đi lính xong mỗi tháng chi tiêu rồi vẫn mua được lượng vàng. Bây giờ kỹ sư tại Hoa Kỳ làm năm từ 70,000-80,000 tới trên 100,000 mà mỗi tháng không dư được lượng vàng. Cho nên nền kinh tế của Tổng thống Ngô Đình Diệm lúc đó, và Tổng thống Ngô Đình Diệm không cho Hoa Kỳ đổ quân vào ở trong miền Nam. Và Tổng thống Ngô Đình Diệm chỉ cho nhận cố vấn, và kết quả là Hoa Kỳ không dùng cái gì để mà tiếp viện trợ được. Vì tại sao? Vì lúc đó giữa lúa miền Nam thời kỳ Tổng thống Ngô Đình Diệm, miền Nam Việt Nam sản xuất gạo đứng nhất Đông Nam Á, miền Nam Việt Nam sản xuất cao su đứng nhất Đông Nam Á, miền Nam Việt Nam có nền kinh tế cao nhất Đông Nam Á so với Nam Hàn, Philippines, Đài Loan, Singapore. Mà bây giờ quý vị theo dõi, trong khi đó ngoài miền Bắc năm 75 vào, những cái người mà cộng sản vào Nam để mà coi cái miền Nam đói khổ của chúng ta, họ vô và rột ruột, họ sửng sốt, họ nhìn thấy và họ quý từ cái xe đạp, họ quý từ cái đài, họ quý từ cái đồng, tức là cái đồng hồ, và họ quý tất cả những cái gì của miền Nam. Cho nên quý vị thấy, cho nên ngày 30/4 là ngày nghiệt ngã của Việt Nam Cộng Hòa, bị đồng minh vì một cái thế lực, vì cái chính trị bị bỏ rơi. Nhưng mà đối với những kháng binh cộng sản sao vàng, tới năm 79, 3,000+ thân nhân, 3,000+ của bộ đội sư đoàn sao vàng đã gọi là ngày 30/4, họ gọi điện thoại cho thầy. Sau khi họ nghe những cái bài pháp của thầy, thầy sẽ làm lễ cầu siêu cho các người bộ đội, nhất là sư đoàn sao vàng thiện chiến đã hy sinh 3,000+ người. Mà khi mà làm lễ tri điệu bị công an Hà Nội đánh đập đổ bàn thờ, và họ nói cái ngày 30/4 từ đây tụi con coi là ngày quốc hận của những bộ đội, của những sư đoàn sao vàng, đã bảo vệ biên giới Trung Quốc mà bị Cộng sản Hà Nội đánh đập và họ bắt buộc có truy điệu, hãy là truy điệu. Đài Liệt Sĩ dành cho Trung Quốc đã dạy cho Việt Nam một bài học. Cho nên những người con cháu của hồi hôm họ gọi xin thầy cho con biết ngày 30 tháng 4 không phải là cái ngày quốc hận của Việt Nam Cộng Hòa mà ngày quốc hận cho những cán binh cộng sản đã chiến đấu bảo vệ cho miền Bắc mà bị coi như là kẻ thù của dân tộc, phải không quý vị? Rồi bây giờ tôi phân diện bữa nay tại sao cái đề pháp của tôi bữa nay là cái đề tài là Phật tử có mấy loại quý vị. Hôm qua tôi nói vợ có 7 loại rồi, bây giờ Phật tử có mấy loại? Tụi con nói cho cái mấy loại là loại nào chứ, tụi con là Phật tử nè. Trước khi tụi con thành đệ tử tu sĩ, Phật tử có mấy loại? Ai? Ai nói được Phật tử có mấy loại? Phật tử có mấy loại? Phật tử có mấy loại? Bây giờ tôi hỏi sư á. Sư, nhà sư có mấy loại tụi con dễ phân lắm. Tức là đầu tiên chúng con phân loại nhà sư đó là như qua là mượn đạo tạo đời nè, phải không? Rồi vô đây là coi như ẩn dương đương Phật nè, vô đây để phá hoại Phật pháp nè. Rốt cuộc thì tụi con phân đủ loại, nhưng mà chính vậy có hai loại, một là sư quốc gia và hai là sư quy danh thôi. Thì Phật tử vô đây cũng vậy, mình phân loại đơn giản, loại đến chùa bằng chánh tín, loại đến chùa bằng mê tín, loại đến chùa để xin Phật ban phước chánh quả, loại đến chùa gì cầu làm ăn may mắn, tức là những không có hoài gì hết. Quý vị thấy rồi, quý vị đi trên freeway nào cũng có hàng ngàn chiếc xe chạy, có quý vị ra các phi trường những ngày lễ độc lập có hàng trăm ngàn người đi trên đó, nhưng mà tất cả những người nào chưa chứng quả thì những người đó cũng đi tìm danh và lợi, phải không quý vị? Danh và lợi thì Phật tử cũng có hai loại, danh và lợi mà thôi, phân loại bao nhiêu, nhưng mà danh là lợi rốt cuộc rồi là lợi nào nữa? Thì cái danh lợi là gì? Có những loại danh lợi cho cá nhân và một số là danh lợi cho kẻ thù. Thì bây giờ ở trong này đó, tôi hỏi cái gì? Sở dĩ tại sao Tổng thống Thiệu mà thua Cộng sản? Cộng sản có gài người nằm dùng trong cái phủ đặc ủy của đầu đồng không? Phủ đặc ủy đưa tình báo không? Cộng sản có gài người nằm dùng ở trong bộ tổng tham mưu của Việt Nam Cộng hòa không? Cộng sản có gài nằm dùng vô tất cả những cái tỉnh độ của Việt Nam Cộng hòa không? Thì hôm nay tôi hỏi quý vị, bây giờ đó, quý vị phải nhận diện kẻ nằm dùng. Sau này những người ngồi đây, quý vị phải biết đâu là những người đến quy y chân chính. Nhưng cách đây 2 ngày cái anh đã đến quy y, mà anh chạy ào ào vô gặp thầy thì không, để đầu tiên vô tới cổng xin mở cổng thầy thì không, là thấy lạ mặt đó thì không, thế là hỏi đến đây làm gì, là anh đã đầu tiên xin quy y, phải không? Mà tại sao con thấy lạ không? Thì thầy không, rất là đáng ngại. Người đến xin quy y mà mặc cái quần xà lọn, thì cái người này đến với cái bồ đề tâm kiên cố không quý vị? Lỗi này là lỗi nào, phải không? Rồi cái thứ hai, khi vô đây gặp thầy một cái là dạ con nghe băng của thầy từ 5 năm nay, con ái mộ thầy quá, phải không? Xin quy y. Dạ, tôi lên tôi nói dạ, tôi lần đầu tiên rất là sung sướng. Dạ, anh hỏi, tôi hỏi tôi, anh nói vậy làm sao mà tôi biết anh là người nghe báo tôi 5 năm, nhiều khi anh nói cho tôi khoái sao nó trời, chứng minh là thế nè, con biết ông Phong này là ai nè, con biết ông Trung đó là ai nè, con biết ông còn đi dị vợ nữa nè, con biết cô sư cô Diệu Hiền, cô Hồng Trụ đó là sư cô Diệu Hiền hồi xưa là tư sĩ nè, con biết sư cô Hồng Châu hồi đó là Diệu Thanh nè, con biết cô Diệu Khai mà bữa nay không có mặt nữa, con biết nhiều lắm. Cái tôi chà, giỏi đúng thiệt, nghĩa là ông đúng là nghe mặt bằng 5 năm rồi. Cái bắt đầu ông nói qua đảo năm nào ông đủ thì trên đời hết. Cái bắt đầu vô đây thì mình thấy cái loại này nó hơi bất bình thường. Và quý vị nghe, có một cái cuộc thảo luận đã được bắn trên trang web của toàn cầu là anh là ai? Và tôi tới giờ này tôi cũng chửi cộng sản chứ tôi đâu có chửi anh đó đâu. Nếu anh đó là cộng sản thì anh đó là kẻ thù của dân tộc. Anh đó là tà ma, tôi phải hàng phục đến cùng. Nhưng mà nếu anh đó là người chân thật thì ảnh biết, Phật biết và Đảng Cộng sản biết, và kể cả thầy Thông Lai và điện tử của thầy biết. Mà bây giờ cái nhìn của tôi, nhiều khi tôi lên án á, thì tôi mình không thể đúng được, thì mình bán lên mạng để cho cộng đồng mạng, để cho Facebook, Twitter và cả thế giới họ sẽ đánh giá. Thì tự động quý vị sẽ nghe những thông tin anh là ai. Nhìn cái thái độ trả lời ấp áp úng, anh trả lời được cho tôi thắc mắc. Tất cả đệ tử của tôi mà nghe một dĩa, hai dĩa, ba dĩa, Như cô Hồng Đạt là nghe một dĩa là từ Tây Đức bay qua đây, thì Tiểu Chiếu nghe cũng một dĩa là bò qua đây giữa thành sư, và cái ông San Diego cũng nghe có nhiều lắm, hai ba dĩa là tìm đến đây rồi mà biết thầy có tháng, mà cái ông đó không biết thầy là từ 2009. Mà có một cái điểm nữa mà ông trả lời ông tư lùng không được, ông tìm hiểu ông thầy thì đúng, mà tại sao anh lại tìm hiểu lý lịch của từng người, lý lịch số ba của từng Phật tử trong này vậy? Không, cho nên cái đó chúng ta phải nhận diện kẻ nằm dùng, chúng ta phải nhận diện kẻ thù vào đây để phá hoại cái hệ thống này. Bây giờ khi tụi con ngồi ở trên đây, khi tụi con ngồi trên đây, tụi con biết cái lỗi nào là lỗi nằm dùng, làm sao tụi con biết lỗi nào là lỗi sư quốc danh quốc gia? Tôi thí dụ thì có nhiều người họ nói với tôi rất là đơn giản, như là em rể của con đó, Trung là Hưng á, nó nói con sau này con chỉ phục vụ cho bất cứ ông thầy nào mà có treo cờ ba lá cờ, cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ Hoa Kỳ và cờ Phật giáo là con mới phục vụ, phải không quý vị? Nhưng mà chưa án chưa chắc tao bằng hàng chứ dội dỗ tài, tụi con rất là nhẹ dạ. Vì Tổng thống Thiệu lầm tưởng là những người được đào tạo từ trong trường Võ Bị Đà Lạt là những người sau này sẽ ra giao cho chiến dịch tỉnh trưởng. Vì Tổng thống Thiệu tưởng rằng những người từ quân trường KBC 4100, tức là 4 thằng 1 mâm ở Thủ Đức, thì những thằng người đó đều là trở thành là những sĩ quan để mà chiến đấu bảo vệ cho Việt Nam Cộng Hòa. Vì ông lầm tưởng là những người tướng dùng sẽ là những người tướng bên cạnh ông. Nhưng mà án chưa chắc cho bạn ha. Cho nên sau này tụi con ngồi ở vị trí của thầy, tụi con đừng có đặt những cái như Hưng em rể con mà Hưng Đạo đó, nó có nói câu đó không? Có con làm chứng mà nó là em rể con. Con cứ phục vụ cho cái ông thầy nào, cái chùa nào có treo ba lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và Phật giáo. Tôi nói con đúng có 50%, còn 50%. Như vậy hồi xưa những người nằm dùng trong cái phủ đặc ủy Trung ương Tình báo, nằm trong phủ đầu rồng của Tổng thống Thiệu, nếu mà họ không mặc quân phục, họ cũng không đeo lau lá, không đeo những cái chức vụ Việt Nam Cộng Hòa, họ không vào trong những cái trường học viện quốc gia hành chánh, họ không vào trường Đà Lạt, không vào trường Thủ Đức, thì làm sao họ để mà trở thành ra những kẻ nằm dùng để mà đánh tan tất cả những cái gì mà nhân dân Việt Nam đang hưởng? Để rồi chúng ta phải chạy qua đây, mà giờ này, tới giờ này vẫn còn có những người nhẹ dạ, cứ thấy ai mà treo cờ vàng, thấy ai mà đội cờ vàng trên đầu, đội cờ Mỹ cho người đó là phe ta, án chưa chắc ta bà hà, phải không quý vị? Có người đeo cờ vàng là đúng, mà có người đeo cờ Mỹ là đúng. Nhưng mà chúng ta đừng đua đũa cá nắm, chúng ta phải nhận diện kẻ thù, nhận dạng kẻ nằm dùng để bảo vệ chánh pháp. Cho nên bây giờ làm sao tụi con biết? Bây giờ hai loại nó khổ lắm, có loại họ đeo cờ vàng thiệt, có loại họ đeo cờ Hoa Kỳ thiệt, chúng ta đừng nói họ là cộng sản. Nhưng mà làm sao để chúng ta biết họ là kẻ nằm dùng, nhận dạng kẻ thù vào đây để mà phục vụ cho đảng cộng sản, phá hoại tất cả những cái gì mà chúng ta đang yên lặng. Bây giờ là nó không thể nào mà nó dụ như hồi xưa để mà quý vị nuôi dấu cán bộ. Bây giờ chúng ta là những người căn cứ tị nạn, không còn những cái chuyện khác. Nhưng mà nó phải mượn, nó mượn cái áo, cái cờ, cái tôn giáo để mà nó phá hoại, chứ nó không còn cái chuyện bây giờ cộng sản lợi rủ nó bây giờ đóng thế gửi về quý vị như hồi xưa mà trước năm 75 á, kêu là gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, vậy cộng còn làm được chuyện đó quý vị không? Bây giờ nên nó lợi dụng tôn giáo để mà nó phá hoại cộng đồng, hiểu chưa quý vị? Bây giờ quý vị gọi ghế thầy, quý vị làm sao nhận diện? Nó cũng đeo đội mũ Việt Nam Cộng Hòa, nó cũng đeo một đội mũ Hoa Kỳ, nó cũng quy y, hả? Nó cũng tu sĩ gia vô duyên, trong đó vàng thao lẫn lộn, mình chưa chứng quả, làm sao quý vị phân loại ai là kẻ nằm dùng, ai là tu chân chính? Trả lời đi, ai nhận diện được? Rồi mời bà luật sư. Lắng nghe. Phan, con đưa cái microphone để cho bữa nay là gửi. Bữa nay vì bà yêu nước quá, bà nghe nói nhận diện kẻ thù thì cái âm thanh bà xúc động và bà nói hơi nhỏ vậy.
Thì đúng như thầy nói, có nghĩa
xúc động quá, tại vì người yêu nước và cái người chuyên môn đấu tranh cho dân quan mà nhiều khi người ta nhìn bà, người ta lại tưởng bà cộng sản nằm vùng, bà hơi bị quan nữa đó.
Dạ, con hiểu anh, con là luật sư của dân quan.
Dạ.
Con cũng quan thiệt.
Dạ.
Con vô đây con làm đệ nữ quan nữa.
Dạ.
Mà con theo lời chánh pháp của Đức Phật.
Không, tại vì có những đứa đó, có những đứa nó ngồi nó coi chừng bà này là cộng sản, tôi nói không. Ngày qua tôi đem cái trường hợp của thầy Tài Chiếu mà, có những người gửi giấy là ổng là đảng viên, ổng là nằm vùng mà tôi vẫn cho ổng làm thầy kheo. Tôi nói cái này tôi cho thầy kheo lên đại đức, huống gì là cái bà Bùi Kim Thành, chúng ta đừng có vội vàng. Ở trong đó có 50% chúng ta phải cẩn thận và 50% chúng ta phải tôn trọng, vì chúng ta không phải là cái Phật Thánh, chúng ta không biết bà là ai. Nhưng mà bà chuyên môn tranh đấu cho dân quan, quý vị thấy không? Thứ nhất bà rất là giỏi, bà tranh đấu cho bà Huệ Báo lúc nào cũng là người tốt và bị quan. Cái thứ hai bà tranh đấu cho cái anh mà ngày hôm qua đến quy y đó, sau khi nghe 800 bài pháp và bà vẫn nói kẻ đó là phe ta chứ không phải phe địch, thấy không? Như vậy thành ra là mình chưa có giỏi, phải không? Cho nên bà là cái người theo luật nhân quả, mình ăn cái gì mình hưởng cái đó, thành ra bà tranh đấu cho dân quan thì bà sẽ được giải quan, hiểu chưa? Đó.
Không cần khi oan, không cần minh bạch.
Dạ, không cần minh bạch.
Oan cái gì là con nhớ tới lời Đức Phật á.
Dạ.
Coi như là ngài, những vị đời ngài Phật Bà Quan Âm Bồ Tát, mà ngay cả thầy, sau khi mà từ trước cái Tết Bính Thân, con chỉ biết thầy có 21 ngày.
Dạ.
Mà con đến qua cái việc mà con đi tiêu diệt bọn cộng sản nằm vùng ở trên internet á, thì con mới thấy những cái loại mà phản thầy rồi gì đó, con bảo họ vô minh, họ bị nập tặc khổ ma, hoặc là bọn cộng sản nó gieo nọc và họ đã bị cái thú tính của họ bị lôi ra và họ đã đè cái Phật tính họ xuống. Đối với con, một ai cũng có Phật tính và thú tính, và con đi bất cứ đâu con đều thể hiện Phật tính của con.
Yeah.
Con dùng Phật tính của con để con đập tan nát cái bất cứ một kẻ nào dám lôi cái thú tính của con ra, và con cũng làm như vậy. Và khi mà con nghe thầy nói là có em vợ của
chúng tôi
là có cái ý tưởng là chỉ phục vụ những thầy dám dương cao hai lá cờ tổ quốc, thứ nhất là Việt Nam Cộng Hòa, các cô tổ quốc thứ hai là Hoa Kỳ và lá cờ của Phật giáo để mà phục vụ, thì con rất là tán thán, và con bảo là đó là 50% là đó là người quốc gia. Vì bọn cộng sản rất là sợ hãi những cái lá cờ, và con lúc nào cũng vậy. Cái vũ khí của con đó là gì? Là cái hai lá cờ này. Là con chứng minh rằng con chỉ phục vụ, con chỉ có bảo vệ và cũng có thể chết được bởi tổ quốc này của con mà thôi.
Rồi, cảm ơn cô. Thì tôi nãy tôi cũng nói là ai treo lá cờ này chỉ là mình tin 50 thôi, chứ chưa có dội tin 100%, tại vì trong đó có dàn thao lẫn lộn. Nhưng mà trường hợp bây giờ những siêu quốc dân nó muốn qua đây để nó lấy tiền của Phật tử, nó muốn qua đây để mà nó coi như thu hồi phục cái lòng tin của Phật tử, nó có dám treo cờ báo của cộng sản không? Nó có dám treo coi như là cái cờ của Nga không, hay cờ Trung Quốc không? Không dám. Nó cũng treo cờ như vậy thì làm sao mà nhận diện được đó là sư? Tôi hỏi cô luôn, nếu mà nó cũng treo cờ như vậy, nó cũng đội mũ giống như cô vậy, thì làm sao mình biết nó là sư quốc gia và sư quốc dân, nó khác nhau chỗ nào? Cái chiều, cái điểm là ai cũng biết là mình tin 50% thôi, nhưng mà 50% lại làm sao mình phải nhận diện nó là kẻ thù hay nó là bạn?
Đối với con là dễ hơn.
Sao dễ sao?
Bởi vì khi mà con á, khi mà cái bọn mà coi như là quốc gia và quốc dân á, nó gặp con nó sợ lắm, nó gặp con nó thật tự thú, nó là quốc dân liền. Mà kể cả những cái người kẻ mà coi như là những người họ tới đây đối với con, khi họ dám tới đây cái quỳ để đi theo thầy, đó là những người có tâm, là coi như là người ta dám, là coi như là thể hiện cái Phật tánh của ta ra.
Cô nói cái điểm này phan nha, cô nói bất cứ cô quốc gia quốc dân nào mà thấy con là lời khai liền, tôi nói cái chuyện với án chịu trách tà bà hà.
Dạ vâng, ai cũng dễ hơn, tại vì con là
mặc dù cô là bạn của Obama. Dạ. Nhưng mà kể cả Obama nó cũng không khen nha quý vị. À, cộng sản là nó không có cái gì hết, nó ký hiệp định Paris xong ngày hôm sau là nó đưa quân nó đánh liền.
Dạ, thì tôi thì con chỉ có trả lời là có phần của con thôi.
Rồi.
Con không trả lời của phần của người khác. Thì đối với con, cái sư quốc dân là con gọi là sư quốc dân ác đảng cướp cộng sản Việt Nam á. Bao giờ khi họ gặp con, thứ nhất là họ rất ghét, bởi vì những cái sự thật con nói ra, con lôi cái Phật tánh của nó ra, mà nó có cái Phật tánh đâu, nó sẽ bị là coi như là cái thú tính của nó thể hiện ra và nó làm những cái hành vi mà coi như nó tự thú. Nó không bao giờ nói là dạ thưa tôi là sư quốc dân cho nên cô tha tôi, không có chuyện đó. Nó sẽ thể hiện những cái hành vi và thú tính của nó trước mặt con. Và đằng sau con, thì con rất là dễ nhận ngại, kể cả những người Phật tử cư sĩ hay là hay bọn cộng sản nó giả danh như cái em Huy đó. Tại sao con nói rằng là nó có 50% hoặc là 2/3% là của mình, là của người quốc gia?
Không, tới giờ này mình đừng có dội nha, mình đừng có dội nói cái em Huy đó là cộng sản nha.
Kính thưa quý vị tăng ni, kính thưa các Phật tử và kính thưa tất cả các Phật tử ở trên toàn thế giới. À, ngày hôm qua đó là sư phụ á, đưa cái bài Anh là ai đưa lên cho toàn thế giới biết, để là nhờ cái sự nhận định của tất cả Phật tử trên toàn thế giới và ngay Phật tử tại Việt Nam. Và ngày hôm nay, tức là sau một ngày cái bài pháp của sư phụ lên trên mạng, chúng ta có gần 1.000 cái message từ Việt Nam. Và hôm nay để sư phụ đọc 1-2 cái message này, là cái comment từ ở Việt Nam đưa lên để cho quý Phật tử và tất cả các tăng ni ở trong cái...
Dạ, cái comment này là gửi cho tôi là cái anh Phước Lê. Bạch thầy, con từ tiểu bang xa nhưng con không lạ gì con Việt Giang Bùi Kim Thành qua theo dõi YouTube. Nó cùng với những tên Việt Giang gọc như Nguyễn Ngọc Lập, Nguyễn Phi Hùng đã từng trà trộn phá rối cộng đồng bên Cali mãnh liệt. Qua sự hỏi han của thầy trong clip video, nay con biết thầy đã có tin tức về cái tên này và bà Bùi Kim Thành chính là tên Việt Cộng. À, không không, cái này là cái comment của Phước Lê, gì tôi nhận được những comment này và cho thấy là cả ngàn comment đều nói vậy, cho nên tôi mới có cái bài pháp hôm nay là nhận diện kẻ thù và đừng có vu oan cho những người Phật tử chân chánh như bà Bùi Kim Thành, hiểu chưa quý vị? Đó, tôi nói là lấy là công đạo, thành ra tôi không phải tự nhiên mà lấy nè. Cái này cô muốn coi không, có sẵn ở trên YouTube nè. Đúng rồi, cô cũng biết, thành ra đó tôi nói không phải là tôi tự nhiên. Tới giờ này tôi cũng không nói cô tạm thời cô ngồi xuống thì tôi hiểu là chúng ta không có nên dội lên án một cái sự việc gì. Rồi bây giờ để tôi nói trùm trùm tiếp, phải không?
Nói
từ tên Quy là khỏi nói rồi. Bây giờ mình 1-2 cái comment, bây giờ 1.000 cái comment trong 10.000 đệ tử của thầy Việt Nam cũng chưa đúng. Chừng nào mà 10.000 đệ tử của thầy mà thầy nhận được 60% thì thầy mới lên án cái tên Quy ngày qua, cái tên Nguyễn Đỗ Anh Quy là cộng sản. Bây giờ 10.000 đệ tử của thầy ở Việt Nam và 4.000 đệ tử tại Hoa Kỳ mà chừng nào nói bà Bùi Kim Thành là cộng sản thì lúc đó thầy mới đó là thầy cái biểu quyết 70%. Còn bây giờ có mới có vài ngàn thôi, không chưa đúng đâu, đúng không? Mình phải lấy thực ta, cũng như bà được bầu cử vào nghị sĩ cái cộng sản, bà bầu vào cái dân biểu cộng sản là bà phải được đa số phiếu, hiểu không? Thành ra thì ngồi đến chưa đâu. Tới giờ tôi ngồi tôi chỉ nói là chưa có ai được quyền lên án cô Bùi Kim Thành là cộng sản, mà chúng ta hãy lắng nghe, vì chúng ta phải trầm tĩnh. Tôi học cái hạnh của bà Thượng Huệ Thành, chúng ta phải dùng trí huệ để phán xét. Chúng ta không thể nào giống như cộng sản. Cộng sản ngày xưa giết quan hơn là tha quan, có không quý vị? Ai mà tố cáo cộng sản đang nhào ra là nổi đêm đóng cửa là lấy búa đập đầu. Chúng ta người quốc gia, chúng ta không phải là giống cái lũ gian tà cộng sản. Chúng ta là người quốc gia, chúng ta không thể nào chống cái tên gian tà Hồ Chí Minh được hết. Cái điểm tiếp theo nhận siêu quốc danh nè, ngoài cái chuyện treo cờ Việt Nam Cộng Hòa để làm cái lá bùa hộ mạng, ngoài cái việc lá cờ Hoa Kỳ để cho các cửa khẩu hệ thống FBI, CIA Hoa Kỳ biết tôi đến đây là tôi để mà hoàn pháp theo cái diện R1, ngoài ra treo lá cờ Phật giáo để cho thấy mình là cái người chính thống là coi như đệ tử Phật, nhưng mà cũng chưa đủ nữa, chưa đủ. Người đó tiến là một bước nữa, có chào cờ Việt Nam Cộng Hòa không nữa? Phải tiến từng bước, có chào cờ mà có chào cờ hay không, cũng như có thờ Phật mà có tụng kinh hay không, có đọc lời kinh hay không. Thì khi là cái lời chào cờ, quý vị phải phân tích từng chữ nè. Cái bản quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa nguyên tuyên tác cái ai rồi, ai là sáng tác cái bài đó quý vị? Lưu Hữu Phước là thời Việt Minh. Quý vị phải phân biệt Việt Minh và Việt Cộng khác nhau rất nhiều. Việt Minh là những người Việt trong thời gian bị Pháp đô hộ, họ lập ra là Việt Minh kháng chiến đồng minh hội. Cho nên cái công mà đuổi người Tây là của Việt Minh, phong trào tầm dâm giặc nhọn. Hồi xưa tất cả những người dân mà yêu nước đều là Việt Minh. Sau này Hồ Chí Minh giả mới lợi dụng cái đó và cướp công của những người Việt chân chánh đó, phải cho hiểu rõ. Ông Lưu Hữu Phước ông đặt cái bài ca đó là này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng. Nhưng mà sau khi những ông thầy nào mà ông sử dụng cái bài đó, ông dùng cái chữ mà này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng là mình đặt nghi ngờ rồi. Nó có dùng cái danh từ giải phóng mà ai giải phóng ai? Hả? Một cái đất nước nghèo nàn lạc hậu, một cái nước mà ăn phân bắt, một cái nước mà dùng coi như là có sức người sỏi đá cũng thành con, một cái nước mà không cần sức người, ở trong ở ngoài Bắc là sức người, tức là bộ đội đi vào Nam không còn nữa đàn bà, phải chi phải kêu cài, có sức người có phụ nữ sỏi đá cũng thành con. Còn ở trong miền Nam, phụ nữ miền Nam á là coi như là quá dở, suốt ngày ăn rồi chỉ việc đi shopping, đi chơi thôi à. Trong khi dân miền Nam quá dở, không biết làm cái gì hết, dùng sức của Kubota, dùng sức của Yamaha, dùng sức của những cái máy của Nhật, máy của Mỹ để tạo ra cơm. Thành ra quý vị thấy hai cái sự khác nhau. Ngoài Bắc là có sức từ sỏi đá cũng thành cơm, tức là phải cạo ra từ sỏi đá. Quý vị để ý, rồi họ người của sư quốc gia là bà Việt Nam Cộng Hòa phải như thế nào thì hỷ. Này công dân ơi, quốc gia đó gì, đứng lên đáp lời sông núi, nhớ nha. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, cũng như này những thanh niên trẻ ơi, không phải là giải phóng nữa mà đứng lên đáp lời sông núi, đó là người của sự quốc gia, hiểu chưa quý vị? À, đi từng bước một và từ từ quý vị thấy rõ, trong khi đó chưa đâu, nếu họ cao quốc gia thì cũng chưa chắc là họ là người quốc gia, họ cũng bắt chước được, họ lấy những cái dĩa của thầy tự hỷ rồi họ đưa ra làm sao, phải không? Kể đó là quý vị thầy còn họ vũ cái gì, ông sư quốc danh đó ông sẽ nói rằng kinh này không có, kinh kia không có, rồi ông tung quả mù lên à để cho người ta loạn tâm hết, cho nên ông làm cho người ta đi sai con đường nhất tâm. Họ nói Phật Di Đà không có, nhất là ông thích Nhật Từ, rồi nói từ kia tùm lum tà la, rồi cái ông Trân Quang ông nói là Việt Nam mà đánh Tàu là hỗn, đàn em mà đánh đàn anh thì y chang, y chang như là bộ đội của sư Đoạt Sao Vàng có 3,000 mấy trăm người chết mà không được truy điệu như mày, cái tội tụi bay là đại tụi dám đánh anh Trung Quốc đàn anh là hỗn, hiểu chưa? Đó, thành ra những cái đó mình nhận diện từ từ mình biết họ là ai hết rồi. Rồi sao quý vị vô đây, rồi tiếp theo nữa làm sao quý vị biết là họ, nói tiếp đi, làm sao mình biết họ là cái người người gian dối? Tại vì chúng ta bây giờ khó lắm, dàn thao lẫn lộn 50%. Rồi bây giờ tôi hỏi tiếp nữa nha, bây giờ một người xài bằng cấp giả và bằng cấp thiệt, bây giờ sao quý vị biết hả? Nếu mà quý vị ngồi vô đây này, họ trình bày họ là có bằng cấp kỹ sư bác sĩ để họ nhờ thầy, khi mình ngồi đấy là tụi con sẽ ngồi thầy cái chiếc giờ thầy, mà tụi con họ đưa tới cái bằng cấp giả giờ làm được không quý vị hả? Thí dụ như họ đưa một cái bằng tiến sĩ Phật học để họ xin, mà quý vị giờ thấy sau này thì không thấy có bằng tiến sĩ thì không ớn quá, phải cho ông làm, cho ông làm coi như là chủ tịch cái gì trong làng này, hay là coi như cho làm những cái gì quan trọng, chúng ta cẩn thận. Làm sao chúng ta biết là bằng cấp giả và bằng cấp thiệt?
Thầy có ý kiến là cái đó coi chuyện làm của ông thầy nó đúng hay sai, chấm pháp và tà pháp
à? Rất là hay, cảm ơn ông mới đến. Rồi, tóm lại, nếu ông sư đó là quốc danh, thì hoàn toàn ông kêu là xóa bỏ hận thù. Ví dụ như ngày 30 tháng 4 nha, mình tổ chức, mình nói xin tổ chức ngày để mà tưởng niệm những người đã chết cho cuộc chiến, như tướng Nguyễn Pha Nam, tướng Lê Văn Hưng, tướng Trần Văn Hai, tướng Lê Nguyên Dĩ, đại tá Hồng Ngọc Dẫn và hàng trăm ngàn chiến sĩ. Thì ông nói cái chuyện này đã 40 mấy năm rồi, tu hành phải lấy từ bi xóa bỏ hận thù, phải không? Ông nói cái câu đó à. Và khi mình tổ chức ngày 30 tháng 4 thì ông nên đừng cái ngày này, tại sao 41 năm rồi còn làm chi vậy à? Thì bây giờ để ý rồi, nhưng mà ông sư quốc gia thì nói ủa, người Nhật bị tay bom nguyên tử nó còn cao hơn nữa mà. Mà bây giờ Hoa Kỳ với Nhật đã đồng minh, mà một lần Hoa Kỳ xin xóa cái hố bom nguyên tử, Nhật còn không cho. Người Do Thái bị Đức Quốc xã giết hơn 70 năm mà, bây giờ người Do Thái cũng không chịu là dẹp những trại tập trung. Mà tại sao những người này muốn, ai muốn dẹp bỏ ngày 30 tháng 4? Ai muốn cái gì? Cộng sản muốn. Với những cái đó thì tụi con phải ngồi đây, tụi con phải nhận diện kẻ thù để tụi con biết từng bước một. Cho nên, sau cái đó rồi, nó cũng chưa hết nữa. Và quý vị thấy có những người, những người đã là từ những ngục tù của cộng sản tranh đấu chính trị bị cộng sản đánh đập, nhưng mà biết, quý vị biết không, có những thằng nó là ở tù thiệt, mà có những thằng nó là ở tù giả cho cộng sản đưa ra, những người quản giáo đưa ra đây để làm chỉ thị, có không quý vị? Thì quý vị thấy có những người họ qua đây họ làm cái gì làm, nhưng mà họ không bao giờ dám chửi Hồ Chí Minh hết, là hồ tặc, kể cả Bùi Tín, đúng không quý vị? Cho nên ở trong này mình tiến từng bước, người là dám lên án Hồ Chí Minh, người đó là mình cũng tin gần như là khá rồi đó. Tại vì quý vị thấy có những người mà họ chửi, họ làm gì làm, nhưng mà họ không dám đụng Hồ Chí Minh, cũng chưa chắc nữa, chưa chắc nữa. À, chửi Hồ Chí Minh cũng chưa chắc nữa, càng ngày cái mức gian xảo cộng sản càng tăng lên, thấy không? Chúng ta phải nhận diện tiếp. Rồi bây giờ nãy nhận diện mà tâm giả tâm thiệt nè. Tôi thí dụ như quý vị, tôi thưa quý vị, bây giờ làm sao quý vị biết được một người điên và người tỉnh? Nói chuyện đi. Hả? Làm sao quý vị biết cái người đó là điên và người đó là người tỉnh? Định nghĩa đi. Con có người con bị thiếu trí huệ, làm sao con biết nó bị bệnh? Con nói thì nghe. Đúng rồi.
Nó
không nghe luôn. À. Đúng vậy, nó muốn làm thì nó làm. Cái gì thấy rõ chưa? Nhưng mà cái đó đối với thầy nó chưa điên. Tại sao thầy dám nói chưa điên? Thầy thấy có thể trị được. Con thì con đau khổ quá phải không? Ok, nhưng mà thầy nói nó chưa điên. Phải không? Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị, làm sao mình biết một người giả điên và một người điên thiệt? Nói đi. Trong này, làm sao mình biết một người giả điên có người giả điên không quý vị? À, giả điên và một người điên thiệt. Ở rồi ba nhân thành ba giỏi cái gì mà cũng biết, làm sao giả điên? Ác quá là quá điên, hay quá. Ác quá quá điên, đó là giả điên. Nhưng mà cái điên đó là điên. Điên đó là điên, kêu là điên lú mánh. Điên để mà có âm mưu, phải không? À, thành ra bây giờ rất là dễ. Bây giờ tôi thí dụ, có một người giả điên, giả khùng để vào đây để mà nằm dùng, để mà đánh phá cái chánh pháp của mình. Làm sao quý vị nhận diện được người đó là giả điên? Mà nhiều khi họ điên thiệt nữa. Cũng như nãy ông nói con có ông bị điên đó, là khi nó không nghe lời ông, cứ đi muốn làm gì làm, phải không? Nữa lúc nó ngồi nó chơi computer hoài, có không? Chơi giỏi không?
Giỏi hơn con
vậy nó chưa điên. Con điên á. Điên. Nó vô internet lẹ hơn con không?
À,
nó nghĩa là nó sợ email lẹ hơn con luôn. Rồi con muốn mua cái gì nó đánh, nó tìm ra được hết, phải không? Phải không? Như vậy là con điên chứ nó đâu có điên. Rồi. Nghe kỹ đây. Bây giờ làm sao biết được cái người giả điên? Hả? À, tụi con ngồi ghế này tụi con phải như vậy. Nếu không biết là cái hệ thống này tan nát ngay. Đây là trường hạ. Bên dưới cổng thì có trường đảng. Trường đảng là đào tạo những người đối tượng đảng, tức là đoàn viên. Mà những người nào phải gian ác thật dữ mới được vào. Cho nên vừa qua là bà Huệ báo đó, bà nói không muốn Nguyễn Tấn Dũng chết. Vì hỏi sao vậy? Bà nói là Nguyễn Tấn Dũng chết lên có những thằng ác hơn, thành ra ác cỡ này vừa rồi. Mỗi lần đảng Cộng sản mà thay người là nó ác hơn. Cái người này rất là khá. Thấy không? Không phải con thương, mà con thấy mỗi lần mà nó thay đổi á, là con thấy dân mình khổ hơn. Thành nó cô đỡ gần một cái người anh hùng đó, bà Huệ báo đó, thấy không? Rồi, làm sao nhận diện được điên giả và điên thiệt? Rồi, mời cô, mời sư cô. Cái bài này là bài nhận diện kẻ thù, nhận diện kẻ nằm dùng, chúng con phải nói cho rõ rồi. Để cái bài này đưa lên cho cả thế giới nhận định.
Thầy à Phật, thầy con thấy nhận diện cái kẻ điên nó nhiều lúc người ta không điên. Nhưng mà ta già làm những cái chuyện giống như điên vậy đó. Tại vì nhiều lúc người ta đâu có điên đâu, mà ta làm những chuyện mà mình thấy nhiều lúc người ta làm khác hơn người. Đó. Khác hơn người.
Ví dụ
như là đáng lý người ta cái chuyện đó ta không làm, mà ta giả đò làm cho những người khác tưởng người ta điên.
Dạ.
Yeah. Con thấy như vậy đó, con nhận diện như vậy.
Con nói được một phần thôi mà chưa có nói rõ hết. Dạ, yeah, con chỉ chưa có nói rõ hết. Ai nữa? Quệ báo ở quệ quệ Đức hả? Quệ rồi mời con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng đại chúng. Dạ con là Vệ Đức. Con xin có con không dám trả lời thẳng vào câu hỏi của sư phụ. Tại vì cái vấn đề này nó lớn quá. Nhưng mà con nói một cái sự thật là trong cái trước khi mà con đi được cái nhập hạ như thế này thì con đã nắm được cái tinh thần của sư phụ chỉ thị xuống cho cái chung. Tất nhiên là khi vào đây thì ngoài cái hình tướng là phải cạo đầu, đắp áo tỳ kheo ni rồi nhưng mà đắp áp sa di tăng gieo duyên, sa di sa di ni gieo duyên, đó là hình tướng là buộc phải như vậy và tham dự. Nhưng trong cái nội dung thâm sâu á, nhất là trong một buổi tu hành á, thì phải theo một cái quy luật, tức là phải học tập, phải im lặng, phải chánh niệm. Khi nghe thầy, lời thầy giảng thì phải để lắng nghe và để suy xét như thế nào. Khi đặt câu hỏi thì mình phải trả lời, dù đúng hay dù sai thì phải giơ tay lên, và khi nào chỉ định thì mới nói, còn không có nói. Còn vô trong một cái khu tập thể, ở đây đã tạo những điều kiện không có điện, nguồn điện xuống, đã có dòng nước những cái này thì khác, được lên để được mà sung sướng, để hưởng thụ mà được trong những căn phòng của các thầy đã xây dựng bỏ công cùng như sư phụ làm khơi dựng từ giây phút ban đầu. Thì trong đó những cái tập khí của những mỗi cá nhân thì nó còn, nhưng mà tất cả vào đây đều tu hành, tất nhiên là đã có một cái nhân duyên, một chủng tử, thì để mình phải nương dựa lẫn nhau. Nhưng mà con chỉ có một cái đề nghị mà con định nói từ mấy ngày hôm trước nhưng mà chưa có dịp cơ hội, thì hôm nay con cũng xin sư phụ và cùng đại chúng cho con biết ý kiến. Là riêng cô Kim Thành á, thì vào đây thì con không biết là đã làm như vậy thì ở trong phòng á, ngủ như vậy thì đến lúc á, nhiều khi á, ví dụ như giả sử như trường hợp á, đến lúc tu hành như thế này thì đó là chỉ là học tập hay trả lời trong những cái phạm vi mà của quy định của giới luật. Nhưng ở đây á, ví dụ như trong phòng á, bây giờ cô thích nói gì là cô nói, rồi ra bên ngoài thì cô thích làm gì cô làm. Ví dụ như bây giờ con cũng không có biết rằng, ví dụ như trên cô sử dụng máy tính như vậy thì con cũng đồng ý không biết những cái gì. Nhưng mà bây giờ trong lúc mình tu học như thế này thì phải làm theo trong cái sự tu học, chứ không phải thì con thấy rằng là thầy đã ra ra một cái quyết định, cái nội quy như thế để nhằm thúc lĩnh thân tâm. Nhưng ở đây á, ví dụ như bây giờ chấp cố cái đôi dép của cô Huệ Báo hoặc là những người này phải thế này thế khác, đối với những thế thì con chỉ mong muốn rằng là nếu mà một á, là cô tu học thì cô phải theo cái nguyên tắc ở trong đại chúng, còn làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tu học. Thì cô quát lên rồi cô nói chứ ai á mà không im lặng á, thì cô đục rồi im mộng đi là cô mắng cô phải báo như vậy, rồi tất cả mọi người đều thế này thế khác. Hoặc là bây giờ con thấy ví dụ như bất cứ một người nào tới đây cô cũng đều giao tiếp, cũng như hôm đầu khóa sư phụ chưa về có một người nữa chứ không phải như cái anh gì cách đây 2-3 tuổi,
anh Huy, dạ
dạ, có một người thanh niên nữa tới đây cô cũng đều nói rằng là cô á là một người giáo viên dạy cấp 3 27 năm, giáo viên dạy cấp 3 vật lý đàng hoàng, rồi là luật sư tử tế có bằng cấp tử tế. Mà như vậy đó bây giờ mọi người nghi ngờ cô là Việt cộng, dạ. Rồi chị có thể chị em như vậy là em rất là tốt, em tới đây em biết nhận diện chị, em thấy nọ thế kia rồi nọ kia, nhưng mà sau đó con thấy cái ảnh đó nữa. Nhưng mà nói chung là như vậy thì thực ra vô đây á, chúng ta không có đem cái thân nhân của ta, những cái ngoài đời ta để những cái sơ yếu lý lịch để nói ta là như thế nào hay thế này thế khác. Thì con xin có ý kiến nhỏ như vậy. Tất nhiên là ta không có tìm hiểu những cái điều kiện những gì, còn bây giờ tất cả mọi người vào đây để tu học thôi, ta không có nói nhiều làm ồn ào những người khác. Con xin A Di Đà Phật.
Cảm ơn cô Huệ Đức, nhưng mà thầy đứng là thầy binh dịch cho cô luật sư Thành. Thứ nhất, tại vì con trình bày cái này, thứ nhất chúng ta phải khác cộng sản nhiều lắm. Xứ này là xứ tự do, cho nên nếu mà chúng ta là cộng sản thì cái cơ người mình về mình Việt Nam mình cầm cái máy gì mình coi thì cộng sản sẽ coi ông mày nói cái gì, mày làm cái gì, nhưng mà đây là quyền tự do, cho nên chúng ta không phải giống như cộng sản mà bịt miệng lên một lý được. Chúng ta phải để cho luật sư Thành tự do dùng computer, mà cũng như trong này cô Hồng Đức lại cho dùng mượn cái điện thoại để giúp đỡ cho cô luật sư Thành chuyển đạt những cái thông tin từ ở trong cái này ra ngoài cho tất cả đồng bào hải ngoại và cả những người quản giáo bên đó biết nữa, là cổ từ nhà tù ra cho mày biết, tao làm cho mày biết, thấy không? Đó là cổ đánh phá, là bên này là đang trong này có như vậy, là tao ra đây tao tự do, là tao sẽ làm những việc để mà tao ngay cô Hồng Đức cổ đánh phá cộng sản, hiểu chưa? Tao đã có tự do này mà, thấy trong này thì mình đừng có dợi mà nói là không được. Cô nói cái đó không đúng. Cô luật sư Thành có quyền sử dụng computer, cô luật sư Thành có quyền nói chuyện, nhưng mà cổ hâm dọa, cổ hâm đánh đầu gậy báo, hâm đục, nhưng mà chưa đục. Mà nếu cổ đục thì cũng chưa có giết chết, mà cổ có giết chết thì cổ giúp đầu gậy báo được dặn sanh, hiểu chưa? Cũng chưa ác bằng tới 999 người cổ, mà giết mình gậy báo thì cũng chưa bằng ngày ưu vực qua la. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, chớ có vội vàng. Bữa nay tôi không nói, sở dĩ có những cái thông tin họ đánh lên cái bạn này tôi lấy ra đó, họ nói yêu cầu thầy phải đem, tôi mới binh vực, tôi nói đừng có vội cho bà luật sư Thành là cộng sản, mà cũng chớ tin bà là người quốc gia. Chúng ta chỉ 50-50, chúng ta đừng có bao giờ dù không ai hết. Còn ở đây bà có quyền, với điều kiện tôi thấy sáng bà vẫn tụng lăng nghiêm, tới thời khóa tôi một ngày 6 thời, bà đều có mặt, đó là bà tuân thủ cái quy tắc, tới giờ ăn bà vẫn lên ăn. Còn cái chuyện bà sử dụng computer là chuyện của bà, tôi tán thán của Hồng Đức, cậu cho mượn cái hệ thống internet của cô Hồng Đức để mà sử dụng nữa. Cái đó là cái người mình phải là cái người quốc gia khác người cộng sản, là mình rất là tự do. Mình ở Hoa Kỳ này nó có những cái quyền tự do phát biểu, quyền tự do kia, thì nãy giờ tôi đại diện tôi nói cho cô Thành là chúng ta có quyền nhìn, tuy nhiên cô Huệ Báo cũng có quyền nhìn, nhưng mình đừng dội cái nhìn đó là cho đúng sai, chúng ta chỉ phân biệt thôi. Trở lại cái vấn đề để thầy đã đủ biểu hội cho luật sư Thành rồi, tại vì chúng ta hãy để cho dư luận đại chúng quyết định, hãy chờ. Bây giờ đây là đưa lên, tại vì nó tạo ra khi mà nhận cái bài pháp ngày qua anh là ai của cái thằng Quy đó, thì tôi cũng không nói Quy đó là cộng sản, phải không? Thì nó lên đây nó nói sao thầy chỉ con, tôi chửi cộng sản chứ không có chửi con. Nếu con là cộng sản thì con bị chửi, còn con là người quốc gia thì con không phải chửi cái thằng cộng sản chứ không có chửi con, thấy không? Cho nên chúng ta phải để bình tĩnh và để biết, vì sau này đây là tất cả các hệ thống tại Hoa Kỳ hay nghe đây, những người quốc gia phải đây là cái tiêu chuẩn để chúng ta thanh lọc sự quốc danh và thanh lọc cả Phật tử và thanh lọc những người trà trộn vào đây để phá hoại cái hệ thống này. Vì cái hệ thống này là cái hệ thống có tụng kinh Lăng Nghiêm, mà Đức Phật nói ngày nào Lăng Nghiêm còn là cái chỗ đó có chánh pháp. Và Đức Phật đã nói rằng chỗ nào mà vẫn duy trì những kinh điển không sửa đổi, chỗ này bộ kinh Pháp Hoa không cắt xén, chỗ này những bộ kinh không cắt xén như Thích Nhật Từ cắt xén, phải không? Bây giờ để ý coi, và quý vị để ý, có những cái chùa nào quý vị biết chùa quốc danh là họ sử dụng những bộ kinh của Thích Nhật Từ, hiểu chưa quý vị? Cẩn thận và họ truyền bá những cái băng dĩa của Thích Nhật Từ là không có kinh Địa Tạng, rồi không có Phật A Di Đà, chúng ta dễ biết lắm. Họ nói những cái gì để họ phá hoại cái đạo Phật. Còn tôi thấy cô được sư Thành, bà vô đây bà tuân thủ thời khóa, thành ra tôi binh dịch cho bà, tại vì tôi thấy bà không có sai gì phạm nhật. Rồi bây giờ trở lại vấn đề làm sao biết đương giả điên thiệt. Hồi nãy tôi chỉnh cái chú gì, con tên gì từ San Diego, Kinh Tuấn, không? Con đó nó sử dụng computer rất là giỏi, phải không? Giỏi hơn con, nó chưa điên đâu, thầy có thể trị được. Bây giờ quý vị muốn biết cái người đó điên hay không, quý vị nhìn, phải không? Rồi quý vị biết người đó là cái người luật sư thiệt hay luật sư giả, cái chuyện đó không cần vấn đề. Nhìn vào quân đội đó, có một cái ông đó, hồi xưa ông nói tôi, ông ở tù quan, tôi hỏi sao thảo tù quan vậy? Ông nói hồi đó con á, chỉ là cái người kêu là xạ thủ của máy bay, tức là ngồi bên trực thăng á, trên trực thăng nó có một cái người trưởng phi cơ, kêu là phi công chánh, và cái người phó phi cơ kêu là co-pilot, và một bên đó là hai người xạ thủ đại liên, trên đó có một cái người cơ khí phi hành, tức là sửa chữa máy bay, và một cái người y tá phi hành. Nhưng mà con chỉ là trung sĩ thôi, nhưng mà con cua hoài cái cô gái, con bay ra ngoài phi trường phu bại, con cua cái cô gái thần kinh đó mà dòng dõi của nhà vua. Thành cái gia đình này nói mày á hả, mày có lấy chồng á, mày lấy sân sĩ quan cũng được, nhưng mà ít nhất là phải ba mai trở lên tao mới nhìn được, tại vì mình là dòng hoàng tộc. À, ông Bảo Đại đó là coi như là dòng họ của mình là công tần tôn nữ, mình không có thể nào lấy được. Thành ra ông mới trình bày, ông theo cái cô đó hoài, mà ông đi ra ông là uống cà phê, ông thấy cái cô đó đi học ở sinh viên rồi học đó ở ngoài Quế, là còn ông muốn thương quá mà không sao tỏ tình được, thì ông trình bày với cái ông đại quý mà trưởng phi cơ, cũng dễ quá mà lo mình dám. Bây giờ ha, tới giờ ra ăn á, mày mặc đồ bay tao cũng đồ bay chứ gì, mày đeo B38 tao cũng B38, mày có cây le tao cũng cái cây le, thì bây giờ phi đoàn mình có huy hiệu đầy đủ hết, thì bây giờ cái lon của mày dán, mày đưa cái lon trung sĩ cho tao không, tao đưa lon đại quý cho mày, hiểu chưa quý vị? À, cái chuyện đó có không quý vị?
Có.
Và anh ta hiên ngang, và cái anh đại quý thì lại làm tài xế lái đi ra ngay cái chỗ đó để lại thăm và xin phép được làm quen, thì gia đình kia thấy đại quý bay là ông ngày ngon lành. Không có khác biệt hết, bên này có B38, bên này có B38, bên này cái dây đặng le cũng có dây đặng le, đồ bay thì giống nhau hết. Và cái lo không vững dán lên, nóng dán lên thì coi như hiểu chuyện đó không? Và kết chuột anh một đám cưới long trọng, và cả phi đoàn đều đi đám cưới hết. Thì cái đám cưới đó là năm 1972, cho tới sau đó thì theo thời gian cái ông kia ông đánh trận mùa hè đảo lửa, ông lên thiếu tá, thì anh này cũng dán luôn thiếu tá. Cái mỗi một lần mà đi về mà thăm gia đình vợ là cái ông kia đi theo để quân cảnh bắt chết nha. À, một cảnh tôi gặp sự lột lon dán ra liền, thành ra trong sớm ai cũng biết, nhưng mà trong cái gì nó cũng có cái nhân và quả. Anh này khai gian, thành ra khi mà chị cổng nó vô, nó kêu trình diện, anh đưa cái giấy trung sĩ đâu được, mày ai cũng biết mày là thiếu tá mà, phải không? Đúng là dân quan giống như là luật sư Bùi Kim Thành vậy đó, bị quan và ở tù tới như vậy 11 năm giặt lái. Trong khi đó cái ông đại quý kia đó, ông thiếu tá kia ở tù có nhiều, có 7 ngày à. Tại vì anh đó anh đeo, quý vị thấy hiểu chưa quý vị? Thì cái nhân cái quả rồi. Bây giờ tôi hỏi gì, cái thằng kia nó than thở, nó trời không có mắt, tôi nói ông trời rớt con mắt, phải không? Cái anh trai kia nó lòng từ bi, chả hy sinh cái lon thiếu tá, lon đại quý cho mày cưới được vợ đẹp. Hai thằng này cũng là người Quế hết, cùng là một thôn hết, ở ngay tại là coi như là cầu gia hội hết, hai người này đều đệ tử của thầy hết. Thì câu chuyện này thầy biết thật luôn. Thành ra sau này giờ nó tức quá, nó nói con tôi nói không có nhân quả gì hết. Nó nói ông Phật không có phước, ông không ban phước cho nó. Nó tôi ai ban phước, ai gián quả. Nếu ngày đó mày đừng có gian dối, Đức Phật có năm giới nè. Đừng có gian dối lừa đảo. Tại mày sinh cái nghiệp, mày sinh cái nghiệp này là cái nghiệp của ông thiếu tá, mà tự nhiên mày lãnh vào ông kia cái lòng tốt, ông đưa cái lon trung sĩ ông đeo. Thành ra sau này đó ông vô ông trình diện, ông trình diện thì ông đưa cái giấy ông nói mày sử dụng giả, sao mày ngu vậy? Ông đưa cái giấy ông thiếu tá ra, ông đâu có dám, nó ông sợ quá chừng, ông đưa số quân ra, ông đưa số tá ra, ông nói mày hả, tôi nói thật mày, sao mày ngu quá vậy? Mày còn hồi những năm hôm qua mày sử dụng bằng giả xong vô đây, đưa cái bằng ra mà nó không tin, ai cũng biết mày là cái thằng trung sĩ, mày đất mai nè, tao là cái thằng 30 tháng 4 tao nằm dùng, tôi biết mày với thằng khác, dẹp cái giấy này ngay. Dạ. Mày đọc mấy ngày, dạ. Tại sao mày đem tới 1 tháng rồi, dạ, quên nghe các sĩ quan tên, mày là lon giả. Mày đừng có đưa này ra, tại vì tao là cái người nằm dùng, để tao biết đấm tiếng tao có đi là tao là cậu họ của cái thằng đó, biết không? Ông vợ tao đó. Ông đưa giấy thiệt, mà ông được thả. Quý vị thấy rõ không? Cho nên, quý vị cẩn thận cái đó. Bây giờ đã hết, đổi khỏi mất thời giờ, quý vị đơn giản thôi. Một cái người khôn là khi họ có thể giả khùng, giả điên. Tại vì tôi nói quý vị, có mấy bà già ăn tiền bệnh á, ăn tiền điên, hỏi sao mà con hay vậy, con khôn quý vị nói. Tại sao mà con khôn quý vị ơi? Tôi ở nhà bả tôi đi những cái lúc mà phá hồ niệm á, tôi ngồi tôi đánh con cọc, tôi hỏi. Con hỏi cô làm gì mà cô giỏi quá vậy? Bác nói dạ con, hồi xưa ở Việt Nam thì con đi dạy học, qua đây thì con cũng có bằng 4 năm rồi. Nhưng mà tôi hỏi sao mà cô lại ăn được cái tiền bệnh đó, nó dễ lắm. Thì mình giả điên, giả khùng, hồi đó cũng dễ lắm. Mình đi vô phỏng vấn, hỏi này nói kia rồi, đứng hồi đái mẹ nó trong quần đó. Thấy không? Bà Mỹ nó đuổi liền. Rồi nó cho ăn thôi, bây giờ hơi khó. Tôi nói vậy sao cô xài computer giỏi quá? Thì nó mới nói thế này, thầy ơi, người điên không thể xài computer giỏi như vậy. Thành ra từ nay tôi nói với vị lấy nhận diện thôi. Cái người điên họ có thể giả điên, giả khùng. Nhưng mà nhìn cái trạng thái khi họ đánh computer, giống như con ông đó, nó không có điên đâu, ông điên á. Coi cái trạng thái lúc mà nó đánh computer đó, nó xài computer nó rất là xuyên, nó giỏi, nó như là đánh những phím đàn. Cái mặt nó rất là nghiêm trang, mà không có trạng thái gì khùng hết. Tóm lắc lại, tôi không nói ai là cộng sản, không ai là quốc gia. Nhưng mà tôi highlight, đừng thấy người ta theo cờ cộng sản, theo cờ quốc gia, theo cờ Phật giáo mà cho họ là người quốc gia. Mà cũng đừng chế giỏi họ là cộng sản gì trong đó 50-50. Khi đánh giá một người khùng như con ông, đừng có nói nó khùng. Vì có những lúc nó không nghe lời anh, có những lúc nó nói bậy nói bạ, có những lúc nó chửi ông nữa, nhiều khi đó, nhưng mà không phải đâu. Nhưng mà coi nó ngồi nó đánh computer đó, nó giỏi không, phải không? Căn cứ vào câu chuyện thật đó ông, để chúng ta nhận diện kẻ thù và đánh lên toàn thế giới. Tóm lại cái bài pháp này, nhận thủ kẻ nằm dùng, nhận diện kẻ nằm dùng, mà kẻ nằm dùng là ai? Là kẻ thù của dân tộc. Chấm dứt cái tụng lăng nghiêm, hồi hướng ha. Cảm ơn tất cả các bạn đồng tu, cảm ơn 10.000 đệ tử tại Việt Nam, cảm ơn những người thanh niên trẻ. Tôi có bài nhịp, mùa hạ năm nay tôi có 3 đề tài, mà tôi cũng cấm tất cả đệ tử tôi. Sau cái bài pháp này, chúng ta chưa rõ ràng, không được như luật sư Thành, dưới con mắt là Cộng sản. Mà chúng ta phải 50-50, và chúng ta phải tôn trọng luật sư Thành đến đây tới giờ này. Tôi thấy bà trên mạng, bà chưa có bao giờ mà bà bên giờ Cộng sản hết. Tôi đã theo dõi, tôi thấy bà tuyên ngôn là bà lên án Cộng sản và bà bảo vệ dân quan. Phải không luật sư Thành, tôi chưa thấy bà làm một cái gì. Và ngày hôm qua tôi đã có 2 cái test. Một cái test là tôi thử, tôi nói là quý vị đừng có nói thị phi siêu trưởng, nhưng thấy làm gì, và tôi nói tôi chuẩn bị ra tôi test, thì tôi mới xin cô Diệu Phẩm, và tôi xin bà ngoại cô Diệu Phẩm cho tôi dẫn đứa cháu ngoại của bà tôi đi một vòng, cứ đi chơi đi qua đi lại. Thì có một cái bà kia, bà kêu sau cùng, bà kêu tôi, bà nói thầy tại sao nhỏ này nó theo thầy hoài vậy. Tôi nói ủa thì bà cũng theo tôi vậy, con có theo thầy đâu, con đi bà từ đâu đến. Dạ con bà máy bay đến, nhỏ này nó đẻ tại đây, nó quy y tôi đây, thì nó vô đây nó đi theo tôi, còn bà cũng theo tôi vậy. Cái chút xíu cái tôi ăn cơm thế này, cái nhỏ nó chạy lại, cái tôi đưa nó cái chuối, nó cầm nó ăn, cái bà nói tại sao nó thầy cho nó ăn chuối. Tôi nói ủa chứ bà cũng xin lọc tôi 2-3 lần vậy, nghe không? À, thành ra tôi nhận diện được Phật tử tôi, người nào có trí huệ, người nào vẫn còn tà kiến. Và khi đó khi tôi dẫn đi một vòng thì tôi nhận diện được những người nào là Cộng sản nằm dùng và những người nào Cộng sản nằm dùng, phải không? Nếu mà Cộng sản nằm dùng thì nó sẽ chụp những hình ảnh tôi, nó phát tán trên mạng. Để chi? Để sau này nó đánh phá. Bây giờ cái phong trào tôi đang nói hỏi tuổi trẻ Việt Nam, anh là ai? Anh hãy đứng lên đi, anh, tôi nói thật, Việt Giang là những người Việt Nam đã về đây để hợp tác với Cộng sản. Cái bên anh cũng không theo là lật được Cộng sản. Việt Cộng thì tụi tôi luôn nó chuẩn bị nó bỏ chạy rồi, chỉ có Việt Khang là những người trẻ mà còn những thứ nhân tộc, người đó sẽ đứng lên lật đổ chế độ Cộng sản. Cho nên tôi đã gửi một thông điệp nhận diện hôm qua, anh là ai, là cái thằng Cộng sản, cái thằng Quy nó vô đây nó không nói được, là 5 năm trời nó theo băng tôi mà nó lên, tại sao gần chùa tôi nó không lên mà nó lên đây, mà nó lên đây quy y với mặt cái quần xà lỏn, thấy không? Mà nó biết hết tất cả, nó biết cái Diệu Khai, nó biết cái Từ Hương, nó biết ai. Thì cái người Phật tử mà vô đây mà tại sao biết những cái người cộng tác, cái người đó là họ là ai, thì tôi để cho trên đồng cộng đồng mạng trả lời, để tiểu trời trả lời. Và tới bữa nay cũng vậy nữa, tôi mới gửi thông điệp cho người tuổi trẻ, và tôi nói ngày qua tôi đi lang thang đó không ai chụp hình hết, mà có những người chụp hình tôi phát lên mạng, thì bây giờ để cộng đồng, hôm qua luật sư Bùi Kim Thành đã chụp hình tôi. Và tôi có nói một thông điệp gửi về cho quản giáo, để quản giáo coi có giống tôi không. Tụi nó giống quá chừng cái lỗ mũi, thằng đó cao hơn tôi nữa. Rồi, hôm nay chúng ta đã nhận diện kẻ thù rồi, phải không? Phải không quý vị? Rồi, chấm dứt bài pháp. Xin mời tất cả cộng đồng mạng đệ tử tôi nhận diện kẻ thù. Và hôm nay, người nào nằm dùng quý vị cũng biết rồi, ai là bạn, ai là thù, chúng ta không cần nói. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mà tôi rất cảm ơn thầy Thệ Hỷ. Thầy Thệ Hỷ hồi qua thầy nói tôi đố ông tôi có mấy cái test. Thầy Thệ Hỷ nói sư phụ có 2 cái test, mà 2 cái test này nó đã có kết quả rõ ràng như ban ngày. Cảm ơn quý vị. Giờ chúng ta tụng lăng nghiêm. Dạ.